Chương thứ 13 La Phong trong chờ đợi nhân loại, chính là một trong bốn đại tộc quần đỉnh cao, có thể được tộc cơ giới xếp vào top 3 thiên tài cần ám sát. Ai nấy đều có thiên phú, tâm tính, kỳ ngộ rất phi phạm, như Thất Kiếm Vương. Nhưng theo tộc cơ giới do thám và xác định được rất nhiều, như vị Thất Kiếm Vương có trọng bảo trọn vẹn Thất Kiếm, cũng có vài món trọng bảo khác như Hư Không Chi Ác. Hơn nữa, theo Thôi Trác, Thất Kiếm Vương hẳn là đã chiếm được một truyền thừa đáng sợ rất đặc thù trong vũ trụ. Nhân loại Thất Kiếm Vương này rất có thể tìm được truyền thừa từ thế lực vũ trụ đầu tiên tên là Tổ Thần Giáo, mà lại là một trong siêu truyền thừa của Tổ Thần Giáo. Mệnh Vấn Vương lặng lẽ nói, mặc cho hắn phát triển tiếp, rất có thể tương lai sẽ thành nhân vật đáng sợ trong tộc nhân loại. Đánh chết hắn đi, cho hắn ngã xuống một lần. Cho dù sư phụ hắn nghịch chuyển thời không làm hắn sống lại, nhưng để cứu sống một cường giả đáng sợ rất gần với phong vương vô địch, thì cái giá tuyệt đối không thua gì làm sống lại một vũ trụ tôn giả. Hơn nữa, chia bộ trọng bảo Thất Kiếm, còn có các món hỗn độn trọng bảo như Hư Không Chi Ác nữa, cũng sẽ lọt vào tay ta. Mệnh Vấn Vương đưa mắt nhìn đội ngũ do Thất Kiếm Vương xuất lĩnh xa xa. Thất Kiếm Vương vác bảy thanh chiến kiếm, lơ lửng giữa không trung. Hướng mắt nhìn Trấn Phong tinh thần, không có gì vội vã, chuẩn bị. Mệnh Vấn Vương lẳng lặng hạ lệnh. Tộc cơ giới là một tộc quần cực đoan nghiêm ngặt về cấp bậc, là loại tộc quần thống trị hoàn mỹ, theo kiểu kim tự tháp. Vốn tập tính là sinh mạng trí năng, nên họ vô cùng đoàn kết. Ở đây địa vị cao nhất chính là Mệnh Vấn Vương, các cường giả tộc cơ giới khác tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh hắn. Về phần những siêu cường giả ngoại tộc phe trận doanh tộc cơ giới khác, cũng được nghiêm lệnh và các phần thưởng hấp dẫn của hệ thống quân đội trong thế giới giả định, nên cũng sẽ đem hết toàn lực. Mục tiêu Thất Kiếm Vương, phương án thứ 6. Phương án thứ 6, bắt đầu sử dụng phân giải tháp, công kích. Khi chủng tộc Mẫu Hoàng Bất Hủ Nam Trừng, Tháp Long Vương, Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương đứng xa xa lặng lẽ quan kháng, thì viên Trấn Phong tinh thần bị oanh kích rơi dẹo xuống, đã lọt vào khu vực nguy hiểm. Một khi chạm vào khu vực nguy hiểm, nhất thời các đám cường giả Phong Vương liên tiếp nhả xuống, làm các cường giả khác vừa sợ vừa gấp. Di vật, nhẫn thế giới, cướp, nhẫn thế giới, cướp. Di sản lưu lại của vài chục bất hủ ngoại tộc nhả xuống nhất thời xảy ra một trường cướp đoạt. Ha ha, phía dưới là khu vực nguy hiểm đầy những trấn phong lực của tinh thần tháp vô cùng hỗn loạn, một khi chạm vào là nhất định ngã xuống. Chúng ta bình thường rất khó đánh chết bất hủ cấp phong vương khác, nhưng tại đây chỉ cần đánh cho bất hủ cấp phong vương lọt vào khu vực nguy hiểm, đối phương nhất định sẽ chết, giết. Tuyệt đại bộ phận các bất hủ các tộc vừa mới từ trên trấn phong tinh thần chạy vọt ra, lập tức tham gia tranh đoạt cực kỳ hỗn loạn. Nếu nói lúc trước cả một tập thể lao về phía Trấn Phong tinh thần vẫn còn thấy những đoàn người, thì khi đáp xuống tới mặt Trấn Phong tinh thần, họ đã bắt đầu rối loạn. Đến khi gặp phải nguy cơ, mỗi người đều tự bay khỏi Trấn Phong tinh thần. Các đại trận doanh hỗn loạn vô cùng, rốt cuộc không thể thành đội ngũ nữa. Có lẽ chung quanh toàn bộ là trận doanh ngoại tộc cả rồi. Bành, ầm, binh khí niệm lực, công kích linh hồn, công kích năng lượng, công kích vũ khí cơ giới, làm vũ trụ vỡ vụn ra những mảnh vỡ không gian. Không ít cường giả Phong Vương xui xẻo, bị đánh vào khu vực nguy hiểm, bị chôn vùi ở đó. Cướp, cướp, hướp, ha ha, ta tới đây, chính là đợi lúc này. Trấn Phong tinh thần làm sao mà tìm được cơ chứ? Nhưng dựa vào này, khu vực nguy hiểm này, ta lại có thể giết chết cả đám những Phong Vương trận doanh khác. Không biết chừng một lần có thể tìm được mấy trăm ức hoặc cả ngàn ức đơn vị hỗn nguyên. Có một cự hán nhân loại sáu tay kích động giết chóc lung tung, bất luận là nhân loại, vẫn tộc cơ giới, hoặc yêu tộc, trung tộc, ngay cả các ngoại tộc trong trận doanh tương ứng, đều đang giết chóc, cướp đoạt, toàn bộ điên loạn cả rồi. Một viên Trấn Phong tinh thần bản thân chỉ có một chủ nhân, vì nó mà vô số cường giả ngã xuống rồi. La Phong nhìn xuống khu vực nguy hiểm phía dưới, đó là khu vực nguy hiểm, dù Phong Vương có bất tử chi thân, cũng vẫn dễ dàng bị giết chết. Quả là một cơ hội khó thấy, đám Phong Vương cực hạn bây giờ mới lộ mặt. Đột nhiên gừ, một luồng ánh sáng màu xanh biếc xoay tròn, trong nháy mắt treo trên trời cao vô tận, trong nháy mắt là mười mấy vạn cường giả Phong Vương các nơi trong vũ trụ toàn bộ dạy ra. La Phong, trong tiếng Vương cũng đều chết lặng. La Phong liếc mắt ra xa, xa xa tộc cơ giới Mệnh Vấn Vương xuất lĩnh đội quân của mình. Tổng cộng trong đó có hơn trăm tộc nhân cơ giới, mỗi người đều cầm vũ khí kỹ thuật, trông như hình tháp rất cao, đại khái ba thước, còn Mệnh Vương vẫn bản thân thì đã vào trong một cái tháp siêu lớn cao gần 20 thước, còn có gần 900 Phong Vương ngoại tộc, đồng thời thiêu đốt một ít bất hủ thần thể, cứ 8 hoặc 9 ngoại tộc sẽ phụ trợ một cường giả tộc cơ giới, đem năng lượng do thiêu đốt bất hủ thần thể sinh ra, quán nhập vào trong tháp. Mấy trăm người đồng thời sinh ra năng lượng đáng sợ, tụ tập vào cái tháp siêu lớn do Mệnh Vẫn Vương điều khiển. Ngay sau đó một luồng ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc, lướt qua hư không, bắn thẳng về phía đoàn người do Thất Kiếm Vương chỉ huy. Phân giải tháp, Thất Kiếm Vương luôn rất bình tĩnh, nhất thời đại biến, trong mắt cũng có vẻ kinh sợ. Tộc Cơ Giới vì ta mà không tiếc tất cả thiêu đốt. Theo phương án phòng ngự ta nói lúc trước, Thất Kiếm Vương truyền âm gầm lên, là một trong chín siêu cường giả ở đây. Trước khi Thất Kiếm Vương thống lĩnh đội quân, đã bố trí phương án phòng ngự và phương án công kích. Tất cả phong vương dưới trướng không hề chần chờ, tộc Cơ Giới bên kia công kích thẳng vào Thất Kiếm Vương. Nếu họ không ra tay, Thất Kiếm Vương chắc chắn sẽ chết. Nhưng năng lượng lan ra cũng đủ để diệt sạch họ. Do đó đám cường giả trận doanh nhân loại, ai nấy đồng loạt thiêu đốt bất hủ thần thể. Nào ý, quái dị chính là năng lượng sinh ra từ việc họ thiêu đốt thân thể bất hủ lại tản ra giữa không trung. Rống, Thất Kiếm Vương há miệng ra, một cái ao vàng từ trong miệng hắn bay ra. Ven cái ao vàng có những điêu khắc dị thú cổ xưa, có cả hình thần thú nữa, rất nhiều điêu khắc trải rác cả vành ao, ở giữa ao hoàn toàn khô cạn khi nó vừa bay ra, trong nháy mắt đã điên cuồng thôn phệ năng lượng phát ra từ các cường giả trận doanh nhân loại chung quanh. Ầm ầm, năng lượng mãnh liệt, cái ao vàng cổ xưa thôn phệ năng lượng, uy lực tăng vọt, lan ra một cây chụp kim sắc vô hình rất lớn, bao lấy hơn 1.000 cường giả trận doanh nhân loại. Bành bành, phân giải tháp bắn ra một luồng ánh sáng xoay tròn màu xanh biếc, oanh kích vào cái chụp kim sắc, làm cái chụp kim sắc đó hiện lên rất nhiều ảo ảnh của các con dị thú cường đại cổ xưa. Quả thật là tổ thần giáo giữa phe tộc Cơ Giới. Mệnh Vẫn Vương thấy thế không khỏi nghiến răng, quả ta đoán đúng, đây là Thất Kiếm Vương lần đầu tiên bộc lộ chiếc ao phản cổ xưa đó. La Phong nhìn mà ngây người, phân giải tháp của phe trận doanh tộc Cơ Giới là một vũ khí khoa học kỹ thuật siêu hạng, cái giá của nó không thua gì một món trọng bảo. Nhưng không ngờ đồng tộc của mình Thất Kiếm Vương xuất ra chiếc ao vàng cổ xưa. Chỉ cần ao vàng bộc phát, từng đợt khí tức dị thú tỏa ra đã làm cho các cường giả ở đây hiểu ra, đó tuyệt đối là một món bảo vật rất đáng sợ. Phải biết là, phe trận dân tộc Cơ Giới của mình Vẫn Vương đã có dự mưu từ trước, khi triển ra một kích mạnh nhất, còn trận doanh nhân loại Thất Kiếm Vương lại vội vàng ứng đối. Trận doanh nhân loại chỉ vội thiêu đốt chút thần lực bất hủ, thua xa đối phương. Nhưng cho dù năng lượng cung ứng ít, hơn nữa ao vàng lại hình thành một cây chụp một cách vội vã, nhưng luồng ánh sáng lại hoàn toàn thất bại. Hiển nhiên, ao vàng vượt xa phân giải tháp, mạnh, đáng sợ, nhiều ngoại tộc vô cùng thán phục. Hơn nữa, không còn tin tưởng vào việc tìm được trấn phong tinh thần nữa. Giết, giết, tứ đại trận doanh hỗn loạn chiến đấu gần 10 vạn bất hủ ngoại tộc hỗn loạn. Điên cuồng chiến đấu, phàm là ai vì chiến đấu mà bị đánh mất thân thể chạm vào khu vực nguy hiểm, lập tức lần lượt ngã xuống tất cả. Quang, 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 cả hư không bị nghiền nát, chấn động dữ dội. Những lối ra chợt xuất hiện ở các nơi chung quanh xa xa. Chừng mấy ngàn lối ra chợt xuất hiện gần như cùng lúc. Ngàn vạn lối ra, rất nhiều lối ra xuất hiện rồi. Chỉ cần xem quá trình trấn phong tinh thần xuất thế trong lịch sử, ai cũng biết, sau khi trấn phong tinh thần xuất thế, một khi có giết chóc, sẽ tự động xuất hiện ngàn vạn lối ra. Theo những lối ra này, có thể nhanh chóng đến một không gian cấm, mỗi lối ra đều đại biểu cho một không gian cấm khác nhau. Chỉ cần lao vào lối ra đó, xem như đào tẩu thành công, chạy trốn, chúng ta mau mau đi thôi. Rất ít người có thực lực yếu hoàn toàn bị sự tranh đoạt điên cuồng dọa khiếp, lập tức bay tới những lối ra gần nhất, giết chúng nhanh lên. Giết chết chúng không có cơ hội chạy thoát đâu, nhưng một vài cường giả phong vương cực hạn, cường giả phong vương đỉnh cao lại hoàn toàn đang liều mạng, muốn nhân cơ hội này dựa vào khu vực nguy hiểm đánh chết nhiều bất hủ ngoại tộc hơn, cướp lấy những di vật do bất hủ ngoại tộc lưu lại. Đối với họ thì chưa bao giờ cơ hội như thế này, họ có thể dễ dàng giết chết một bất hủ cấp phong vương. La Phong mặc dù cũng tới đây, nhưng đối với trấn phong tinh thần lại không hề cuồng nhiệt như các cường giả khác, cũng không nhiệt tình gì với việc nhân cơ hội này giết các phong vương ngoại tộc. Hắn chỉ bị cả tinh thần tháp hấp dẫn, sức triệu hoán mãnh liệt vượt xa tướng giáp vương giáp, thậm chí cả miếng kim loại đen, nhưng không cách nào nhận chủ. Vừa tới đã khiến cho sinh ra rất nhiều động tĩnh, còn có thể khiến cho trấn phong tinh thần xuất thế. La Phong lặng lẽ nghĩ ngợi, hắn không cho rằng việc trấn phong tinh thần xuất thế là ngẫu nhiên. Mình vừa tới nó lại vừa vặn xuất thế, tinh thần tháp lại triệu hoán mình mạnh tới lại như vậy, trong vũ trụ làm gì có sự trùng hợp như vậy không? Có lẽ có, nhưng xác suất quá thấp. La Phong luôn nhận định có một tình huống đặc thù quỷ dị gì đó, nên nếu so với sự triệu hoán của tinh thần tháp, thì trấn phong tinh thần xuất thế không làm La Phong quá quan tâm. Do đó, ngay từ đầu La Phong chỉ là nước chảy bèo trôi, lẫn vào đoàn thể lên, hắn cũng lên. Sau khi xông lên trấn phong tinh thần, hắn cũng không chạy loạn, mà đứng không xa đám cường giả nhân loại như Thiên Trận Vương, Tàn Kỳ Vương. Sau đó trấn phong tinh thần rơi vào khu vực nguy hiểm, hắn cũng theo đại quân rầm rộ, cùng nhau chạy trốn. Tóm lại, La Phong luôn nước chảy bèo trôi, lẫn vào trong quân, lặng yên quan sát tất cả. Hắn cẩn thận xem xét trấn phong tinh thần xuất thế lần này, có gì khác với những lần trấn phong tinh thần xuất thế khác trong lịch sử không? Nhưng ít nhất đến giờ xem ra vẫn chưa có biến hóa đặc thù gì cả. Nếu ta đoán đúng, trong quá trình trấn phong tinh thần xuất thế, nên có tình huống đặc thù gì xuất hiện chứ chơ. La Phong luôn mong đợi thời khắc đó.